18y.net giới thiệu câu chuyện đời tôi phần 85. Phần 85 về đến Sài Gòn là trời gần sáng vì lúc chiều di chuyển lên tới thị xã tôi còn chở chị đi lòng vòng chợ đêm, chợ hoa Tết. Ăn uống, cà phê đến tận khuya mới bắt đầu đi Sài Gòn. Cả tôi và chị đều mệt nhoài, chỉ kịp quăng đồ đạc xuống nhà rồi ngủ như chưa từng được ngủ. Tỉnh dậy khi trời tối sụp bụng đói cồn cào. Hai đứa kéo nhau đi ăn tối. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy đường Sài Gòn vắng vẻ, thông thoáng đến lạ lùng. Hai đứa kéo nhau đi ăn vặt. Loanh quanh khắp các con đường Sài Gòn đến gần nửa đêm mới trở về nhà chị, quyết định trở về Sài Gòn sớm, bỏ mọi cuộc vui còn dài dưới quê, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy tiếc. Tôi chỉ thấy giận mình nhiều khi đã không trở lại Sài Gòn sớm hơn với chị, bởi vì suốt mấy ngày Tết chị của tôi chỉ được ăn Tết chung với vài người bên nhà anh Phong. Còn lại chỉ có riêng chị một mình giữa căn biệt thự rộng lớn này, chú thím ba đều bị chị bắt về quê ăn Tết với con cháu vì chị nói dối với họ rằng chị sẽ bay sang Mỹ ăn Tết cùng người thân. Đâu ai biết rằng chị không ngờ cô chú của chị quyết định không về Việt Nam ăn Tết và chị đâu phải muốn bay là bay được liền sang đó. Sáng hôm sau, ngoài anh Phong ra thì nhỏ Hân, ông Kha và một số người bạn sống ở Sài Gòn đều bất ngờ vì sự có mặt của tôi ở Sài Gòn. Cả đám kéo nhau qua nhà ông Kha bày tiệc ăn uống, ca hát suốt cả ngày. Riêng những ngày tiếp theo mãi cho đến lúc tôi nhập học, quán ông Kha mở cửa trở lại, tôi đều ở bên nhà chơi với chị. Chú thím ba lên Sài Gòn tôi mới xách đồ đạc trở về phòng với mấy thằng bạn. Suốt mấy ngày trở về Sài Gòn chơi Tết đến giờ, mọi thứ đều vui vẻ, chẳng có gì đặc biệt. Có lẽ ai cũng mãi mê vui chơi Tết nên chưa xảy ra chuyện gì là chuyện gì. Với ai ở đây chính là nhân vật xinh đẹp cá tính tôi e sợ nhất. Và buổi tan học hôm nay nhân vật ấy ngay tập tức mang sóng gió tới cho tôi liền. Thiệt tình làm như cả cái Tết cho nên nhỏ Hân không thèm kiếm chuyện với tôi giờ dồn lại giải quyết cho đã hay sao ấy. Cả buổi tối bị nhỏ bắt nghỉ làm sớm bên quán để chở nhỏ đi họp mặt với một số đứa bạn. Điều nhỏ và tôi không ngờ là trong số đó cũng có anh chàng người yêu cũ cùng cô người yêu hung dữ của anh ta. Khác ở đây đó là hai người đã chia tay từ trước Tết, cơ hội gặp mặt cô nàng lập tức mượn men rượu kiếm chuyện với nhỏ Hân, cuộc đấu khẩu càng lúc càng gay gắt. Tôi cũng chẳng thèm để ý họ nói những gì, chỉ đến khi Mai không còn làm chủ bản thân mình nữa lao vào định ăn thua đủ với nhỏ Hân tôi mới lắc đầu ngao ngán đứng chắn dựa bởi cái vai người yêu bất đắc dĩ. Anh muốn gì, có tránh hôn tính làm anh hùng hả? Mai say rồi, đừng gây chuyện nữa. Tôi đẩy nhẹ nhỏ Mai không cho nhỏ nhảy tới đụng vào người Hân. Cô nàng phía sau tôi cũng đâu có vừa. Quyết không để nhỏ Mai lên mặt làm tôi bị kẹt giữa hai cô nàng. Mấy đứa xung quanh thì chỉ biết đứng nhìn. Có đứa còn hùa theo mong xảy ra đánh nhau nữa. Số còn lại chia hai phe bênh vực hai nhân vật chính. Không may là phe nhỏ Mai đông hơn. Hai bên lời qua tiếng lại xô đẩy nhau. Đứa thì can ra và cũng có đứa đẩy vô. Tôi nhỏ người nhưng cũng cố đứng chắn vừa bảo vệ cho nhỏ Hân, vừa cố đẩy nhỏ ra khỏi đám say xịn gây nhau. Anh Khoa người yêu cũ của nhỏ Hân cũng không khá hơn tôi là bao nhưng hình như anh chàng có vẻ muốn che chắn cho nhỏ Hân hơn là che cho nhỏ Mai. Nhận ra điều này, nhỏ Mai càng nóng máu lao tới vung tay tát tôi vội đưa người ra đỡ. Vậy là ăn luôn hai ba cái tát vào mặt vào đầu. Bực mình tôi một tay đẩy nhỏ Hân, một tay chụp tay nhỏ Mai lại đẩy ra. Cái gì? Anh tính đánh con gái hả? Nè thôi đi, con gái con đứa gì mà động tay động chân vậy hả? Vài đứa hùa theo kêu gọi đánh luôn tôi, nhưng nhờ vài người còn tỉnh táo can ngăn nên việc xô đẩy, chửi rủa nhau qua lại vẫn tiếp tục. Đột nhiên, bốp, tiếng thủy tinh vỡ trên đầu. choáng váng mặt mày, hình như có đứa nào vừa lấy ly đập nhỏ hơn và tôi lại đưa người ra đỡ vì hai tay bận nằm chặt, hai tay nhỏ hơn đẩy ra, tưởng phe địch đánh tay không, ai ngờ tôi kèm theo cái ly. Đau và choáng, tôi lấy hết sức đẩy nhỏ hơn lui ra khỏi phòng vừa hét, em có thôi đi không hả, đi về liền, đi, nhỏ hơn bừng tỉnh. Không phải vì nghe tiếng tôi mà vì nhỏ nhìn thấy tôi vừa bị đập ly vào đầu, anh Khoa cũng vội nhảy vào đấm cái đứa đập ly lên đầu tôi túi bụi, hai phe lao vào nhau ăn thua đủ. May mắn lúc này bảo vệ mới chạy lên tới can hai phe ra, tôi kéo tay nhỏ hơn đi khỏi phòng, xuống phía dưới sảnh, đến lúc này mới cảm giác đau nhói trên đầu. Nhỏ hơn với mấy cô tiếp tân karaoke hoảng hốt vây lấy tôi, trời ơi, chảy máu rồi nè, cho ảnh ngồi xuống, Hạnh lấy hộp thuốc ra nhanh em, trời ơi sao quính lộn tới vậy hả, anh có sao hôn. Tiếng nhỏ hơn, tiếng mấy cô tiếp tân loạn cả lên, đau quá tôi cũng không thèm nói gì với ai nữa, chỉ biết ngồi im cho một anh, bảo vệ không sợ máu giúp băng bó. Sau đó tôi được mọi người đưa lên taxi trở tới bệnh viện, ngoài tôi mang thương tích ra, hình như có vài đứa khác cũng xây xước mặt mày. Trên xe nhỏ hơn người cũng nồng nặc mùi rượu nhưng vẫn tỉnh táo để hoảng hốt lo lắng cho tôi, còn tôi dù đau nhưng cũng cố gắng kiềm chế cơn giận lại chứ không trách móc nhỏ, tôi mỉm cười. Thôi làm ơn đừng có khóc, anh không có sao mà, anh còn cười nữa, hu hu anh đau lắm hôn, em xin lỗi, tại em, được rồi, hồi nãy em nghe lời anh đi về thì đâu tới nổi phải xin lỗi đâu. Anh mệt lắm em đừng có như vậy nữa, dạ, nhỏ hơn ngoan ngoãn nít không khóc bù loa bên tai tôi nữa, đưa tôi vào viện xong. Trong lúc bác sĩ băng bó vết thương cho tôi thì nhỏ hơn đứng nghe điện thoại của anh Khoa, ngoài hành lang vài đứa cũng bị thương nhẹ lục đục kéo nhau vào bệnh viện. Chắc là nhân viên karaoke cũng gọi taxi khác đưa tụi tôi vào viện, anh Khoa đi vào ghé ngang xem xét tôi thế nào nhưng tôi nói khéo để anh đi chỗ khác. Vết thương tôi được băng bó xong xuôi nhưng phải tiêm thuốc và nằm lại để theo dõi kiểm tra thêm, trong khi nhỏ hơn thì không tỉnh cho lắm. Cộng thêm cái đám bạn nhỏ cũng đang ở bệnh viện nên tôi sợ lại có chuyện, đành gọi điện thoại phiền một người ra đem nhỏ về cho đỡ phiền. Nhìn tới nhìn lui chỉ có mỗi anh Phong là người tôi nhờ được. Anh ơi anh đang ở đâu, anh đang ở nhà, có gì không em, anh chạy ra bệnh viện Vạn Hạnh ở đường Sư Vạn Hạnh chở nhỏ hơn, về giùm em được không, ừ được, mà có chuyện gì hai đứa ở bệnh viện đó, à tụi em đi chơi nhưng có chút chuyện phải, trời đất rồi có sao không, bộ gặp tai nạn hả em, hít. Từ từ anh, không có sao, bị thương nhẹ à, thôi anh ra đây rồi nói. Mà nè anh đừng cho chị Phương biết nha, mất công chị lo, ừ ơi anh ra liền, vì là người có lỗi nên nhỏ hơn giờ chỉ ngồi im kế bên tôi không dám nói tiếng nào phản đối, để yên cho tôi sắp xếp. Khoảng hơn nửa tiếng sau anh Phong đến, nhưng điều tôi không mong muốn lại lù lù trước mắt, chị của tôi đang vội vã chạy về phía tôi trước cả anh Phong, nhóc nhóc, nhóc bị đau chỗ nào, nhóc đau nhiều lắm không, không sao, đau chút chút, à he he, he he cái đầu nhóc á, tối ngày bị thương hoài, bộ muốn chết hả, nói nhỏ nhỏ, bệnh viên người ta đó, biết rồi, đâu chị coi vết thương coi, hít chảy máu nữa nè, chị bác sĩ ơi sao chảy máu nữa rồi nè, chị quay qua nói với chị y tá đang chăm sóc bệnh nhân khác, không sao đâu em, mới băng nên máu bị thấm ra đó. Mai sẽ thay băng kiểm tra thêm, nhưng thôi chị nhóc hổng sao đâu, khỏe như voi nè he he, im đi, khỏe gì chứ, mặt mày tái nhợt luôn nè, nhóc ăn gì chưa, chị kiếm gì cho nhóc ăn nha, thôi nhóc không sao, rộn quá, hứ, chị sẽ xử tội nhóc sau, ngồi im đi, chị cần hỏi bác sĩ một số chuyện, ngồi im đó nha, chị đứng dậy đi ra ngoài chẳng thèm nghe lời tôi kêu lại. Nói chung là nãy giờ chị của tôi vừa vào là Tiến Liên nên chưa ai chen vào với chị được. Tôi đưa mắt nhìn anh Phong, hiểu ý tôi, anh nhún vai, em đừng hỏi anh. Tại em gọi lúc Phương đang ngồi chơi bên nhà anh cho nên em nói gì Phương nghe hết, hèn gì. Thôi anh đưa nhỏ Hân về giúp em đi, mất công chút chị vào hỏi này hỏi nọ nữa. Có gì em nói chuyện với chị sau, nhưng còn Phương, à mà thôi bác sĩ có kêu em ở lại theo dõi không? Dạ có, ok, chắc Phương sẽ đòi ở lại với em, vậy anh về luôn nhé, có gì mai anh vào sớm, dạ. Nhỏ Hân giờ có vẻ thấm mệt và cả thấm say cho nên chỉ ngồi nhìn mọi người bằng ánh mắt ngơ ngác, không nói gì, tôi cũng không dám nhìn vào mắt nhỏ nữa. Tuy lúc này có giận nhỏ lắm nhưng giờ chỉ thấy thương cho nhỏ, lấy hết can đảm, tôi quay qua nhìn nhỏ vuốt vuốt tóc nhỏ cười, thôi em về nghỉ đi, anh không sao rồi, đừng lo nữa, anh ơi, em muốn ở lại với anh, hôm nay nghe lời anh, về ngủ đi, anh có sao đâu đòi ở lại làm gì, em về đi, anh không giận em đâu mà lo thiệt hôn, thiệt về đi, có gì mình nói chuyện sau, mai em đừng vào đây, sáng kiểm tra xong chắc anh xin về luôn, vậy em về. Anh Phong đưa nhỏ Hân về được một chút thì chị quay trở lại cùng bác sĩ sau đó bắt tôi ngồi lên xe đẩy vào phòng riêng mặc dù tôi tự đi được. Sao vô đây làm gì chị? Ngoài kia ồn ào lắm. Chị không thích nhóc có sao đâu mà. Ủa rồi nãy giờ đi đâu? Chị hỏi bác sĩ về vết thương của nhóc, cách chăm sóc và những gì nhóc không thể ăn thôi. Hi hi, cũng biết lo quá hen, xí. Chưa xử tội nhóc là may rồi ở đó nói móc chị hả, dám để mình bị thương như vậy, thấy ghét ở, vậy giờ thương hay là ghét, ghét, mệt nhóc quá, giờ nhóc ngồi yên đây nha, chị đi mua đồ ăn cho nhóc. Thôi giờ ăn uống gì nữa, mà chị không quen đường xá ở đây, lạc rồi sao, đừng có coi thường nhau nha, ngồi im đi, cấm cãi, vậy là chị te te đi mất tiêu. Tôi chỉ biết ngồi im một mình mở tivi coi giết thời gian, khoảng một tiếng sau chị mới trở về với một phần súp củ dền, khoai tây, cà rốt, nấm và cả thịt, bên cạnh đó là nhiều loại trái cây, sữa tươi, mua gì nhiều dữ, tính cho cả hạm đội ăn hả trời, hi hi chỉ ăn nửa mà, ơ, có vụ chăm bệnh nhân còn dành ăn nửa hả, kệ chị đi nha. Sau khi giải quyết xong phần súp và dĩa trái cây chị chuẩn bị sẵn, kết quả suýt thở không nổi vì no, lâu lâu bị thương thế này cũng sướng, được nữ hoàng chăm sóc ăn uống phủ phê. Vết thương theo tôi tự nghĩ thì không có gì nhưng bác sĩ vẫn cẩn thận bắt tôi ở lại theo dõi, giờ thêm chị can thiệp vào thành ra tôi càng được kiểm tra kỹ hơn. Bác sĩ rời khỏi phòng cũng là lúc tôi và chị tập trung coi tivi, trò chuyện linh tinh, cảm thấy hơi lo vì chị không thèm hỏi đế lý do tôi bị thương. Không nghĩ ra chị mà biết lý do tôi bị thế này thì sẽ làm gì với nhỏ hơn mặc dù chính tôi cũng không giận nhỏ tí nào, có điều nếu đổi ngược lại người bị thương là chị. Chắc chắn tôi sẽ không bỏ qua cho người làm chị bị thương. Chị dựa người vào tôi ngủ từ lâu, riêng tôi cứ suy nghĩ lung tung cho nên vẫn khó ngủ lắm. Còn chuyện riêng của nhỏ Hân với đám kia nữa chứ, dù sao cũng phải tìm cách giải quyết vì tôi đã lỡ dính vào rồi. Có không dính vào thì cũng không thể làm ngơ bỏ rơi nhỏ đối mặt một mình. Nghĩ mãi cũng không biết giải quyết làm sao cho ổn. Ngủ cho khỏe, mai tỉnh táo hơn rồi tính. Tôi khẽ đỡ chị nằm xuống rồi nhắm mắt ngủ trước khi kịp mỉm cười nhìn chị khi nhớ lại hồi nãy chị có đe dọa vì sợ tôi trốn về quê như lần bị thương trước. Lần này nhóc đừng hòng trốn khỏi tay chị, đồ đáng ghét. Buổi sáng, Sài Gòn nhẹ nhàng bên dưới khung cửa kính của căn phòng tôi nằm. Tôi thức giấc với cái đầu băng trắng, nhói đau. Chị của tôi đã thức từ bao giờ không biết, đang ngồi im lặng nhìn tôi, chưa kịp nói gì chị đã giành nói trước. Nhóc dậy rồi hen, còn đau nhiều không nhóc? Nhóc đói bụng hôn, ừ không đau nữa. chị dậy sớm vậy, sao không ngủ thêm một chút, hi hi chị dậy sớm lắm, nhóc ăn hen chị làm nóng lại cho, ủa chị mua đồ ăn ở đâu sớm vậy, không phải chị mua đâu, của mama nấu đem vô đó, trời. Phiền thím ba quá, tự nhiên bày vẻ chi không biết, đồ khờ, cái này là mama lo lắng quan tâm cho nhóc đó, hổng được ngại mọi người sẽ buồn biết chưa, chờ chút chị làm nóng lại, rồi ăn hen. Chị mang một cái hộp tròn tròn lại cắm điện rồi bấm nút, chắc là nồi điện gì đó lần đầu tiên tôi nhìn thấy, trong khi chờ, chị rót từ bình ra 2 ly nước cam. Sau đó lấy từ túi ra một dĩa trái cây đã gọt sẵn bọc trong giấy nhựa. Bây giờ nhìn quanh tôi mới phát hiện trên chiếc bàn bên cạnh còn có một bình hoa rất đẹp, biết là đồ ăn. Trái cây hoa có lẽ không phải do chị chính tay chuẩn bị, nhưng không phủ nhận tôi hơi bất ngờ về sự sắp xếp chu đáo của chị. Tôi im lặng nhìn. Chị thì vừa chăm chú sắp xếp mọi thứ lên bàn vừa hát khe khẽ, xong rồi, nhóc ngồi yên đi nha, chị sẽ mang đồ ăn lại cho nhóc, chị múc đồ ăn ra một cái tô, sau đó để lên bàn rồi đẩy lại gần cửa sổ ngay bên cạnh tôi, chăm sóc gì cứ như chăm sóc người liệt vậy, không biết, tôi khỏe ri chứ có phải bị nặng nề gì đâu, thôi kệ. Chị thích thì hãy im lặng cho chị làm, miệng vui là được, né nhóc ăn đi, phải ăn hết nha, hi hi, còn nhiều lắm, món gì vậy, súp canh nấm nè, thịt nè, rau củ nè, mama nói món này rất bổ dưỡng cho người bị thương đó, ừ, gửi lời cảm ơn thím ba dùm nhóc nha, xí, tự khỏe nhanh rồi qua cảm ơn đi ha, nhóc ăn đi, ngon vô cùng, tôi bắt đầu ăn. Món ăn của thím ba nấu luôn luôn rất ngon, đang đói nên tôi ăn rất khỏe, đến nỗi tôi quên mất chị đang ngồi kế bên, tôi quay qua, chị đang ngồi dưới thấp một tay chống cằm lên giường nhìn tôi, một tay ôm ly nước cam, nhìn gì dữ vậy, chị ăn chung luôn đi cho vui, hông, chị muốn nhìn nhóc ăn xong mới được, nhóc phải ăn hết hổng được chưa miếng nào đó, biết rồi. Mà tự nhiên ăn có người ngồi nhìn sao ăn được, ăn nhanh, lệnh đó, hít hít, tôi đành cắm mặt vào tô canh súp, xong tô súp, chị bắt tôi ăn thêm nửa tô nữa rồi mới chịu cho tôi nghỉ, no căng cả bụng, sau đó chị đưa một ly nước cam cho tôi, chị mới lấy tô đổ phần canh súp còn lại trong nồi ra ngồi ăn bên cạnh tôi, lần này đến lượt tôi ngồi uống nước cam. Ăn trái cây và nhìn chị ăn, buổi sáng của ngày mới bắt đầu nhẹ nhàng và bình yên như vậy, có hoa, có tôi, có chị, có những người đi thể dục bên dưới khung cửa kính, có ánh nắng nhẹ nhàng len vào phòng, trừ cái đầu nhói đau của tôi nhưng không đủ xua đi nụ cười trên môi, khoảng 7 giờ 30 bác sĩ mới vào phòng đưa tôi đi kiểm tra lại, không có gì nghiêm trọng. Chỉ thay băng, kê đơn thuốc rồi cho tôi xuất viện về nhà. Bên dưới xe của chị đang đậu sẵn trong bãi. Có lẽ chú thím ba mang đồ ăn qua cho tôi rồi để xe chị lại. Chị lái xe qua nhà tôi. Lần này chị đi rất đúng đường, không cần tôi hướng dẫn luôn. Công nhận trí nhớ của bà cô này tốt thật. Chị bắt tôi lấy thêm quần áo để bắt tôi qua nhà của chị để tiện chăm vết thương cho tôi. Theo lẽ bình thường, tôi sẽ rất ngại và từ chối, nhưng lần này thì khác, tôi vui vẻ chấp nhận nghe theo chị vì tôi đã tự nói với mình sẽ không ngại ngùng mọi thứ chị muốn làm cho tôi. Nhất là sự chăm sóc này, mặc dù hơi quá so với vết thương không nghiêm trọng của tôi, tuy nhiên trên đường đi chị không đi thẳng về nhà mà đi về hướng xảy ra vụ đêm qua. Xe chị dừng lại trước công an phường mà tôi còn chưa hiểu vấn đề gì xảy ra, ra khỏi xe tôi giật mình khi nhìn thấy anh Phong nhỏ hơn cùng một anh công an, một chú đeo kính mặc quần tây áo trắng ra đón, tôi càng lo lắng trong bụng vì nhìn vào trong cửa lấp ló những cái đầu của đám hôm qua gây chuyện nhìn ra, hi em, khỏe chưa, dạ khỏe rồi anh. Ủa mà chuyện gì vậy? Sao sao tự nhiên lên hết trên này? Ừ không có gì đâu, em an tâm, vào trong có gì em cứ nói đó, rồi về, mọi việc để anh bạn anh lo là được. Dạ dạ, trong bụng tôi vẫn lo lắng. Tự nhiên dính đến công an, có khi nào bị ghép tội đánh nhau rồi bị có tiền án không trời? Tôi lén nhìn nhỏ hơn, nãy giờ nhỏ không nói gì, chỉ im lặng nhìn tôi. Còn chị thì ông lấy bắt tay nhìn tôi nháy mắt một cái ra vẻ trấn an. Bước vào trong, tôi nhìn thấy đầy đủ mặt mày của đám bạn nhỏ hơn đêm qua ngồi tách biệt hai bên bàn. Ở giữa là hai anh công an phường đứng dậy chào hỏi tôi. Sau đó hai anh công an bước ra ngoài nói chuyện gì đó với anh công an đi chung với anh Phong rồi quay trở vào trong mời tôi ra phòng riêng. Tôi đoán không sai, một anh công an cùng anh Bình, người công an đi cùng anh Phong, chú Sang, sau này tôi mới biết là luật sư của chị Phương ở Việt Nam, vào phòng riêng cùng tôi. Được rồi, em viết mọi việc xảy ra đêm qua vào tờ giấy này cho anh. Chú Sang ngồi bên cạnh hướng dẫn tôi viết, còn anh Bình công an thì ngồi trao đổi riêng với anh công an phường, nhờ chú Sang hướng dẫn. Tôi nhanh chóng viết đầy đủ sự việc hôm qua ra giấy, ký tên, chú Sang đọc kỹ lại, rồi ký vào bên cạnh trao lại cho anh công an. Xong rồi, giờ em ra ngoài cho anh làm việc riêng với luật sư của em. Tôi khẽ dạ rồi đi ra ngoài, hơi ngạc nhiên vì ở đâu tự nhiên có luật sư của em. Tôi im lặng bước lại ngồi cùng chị với anh Phong, nhỏ hơn. Những đứa bạn nhỏ hơn có mặt tại karaoke hôm qua đều ngồi im lặng, có vài người lấm lét nhìn tôi, rồi gục mặt xuống bàn. Tôi nhận ra nhỏ Mai, anh Khoa cũng không dám nhìn tôi quá một lần. Bên cạnh đó có 2 đến 3 đứa ngồi trong góc, người cứ như mềm nhũn ra, phải có đứa bên cạnh đỡ. Sau này tôi mới biết đó là 3 trong số những đứa hung hăng nhất gây sự đêm qua. Nhất là tên đã đập ly vào đầu tôi, chưa kịp nóng chỗ anh Bình đã đi ra cùng với chú Sang tiến về phía tôi. Được rồi mọi người có thể về, có gì anh liên lạc sau, ok, vậy tụi em về. Hôm nào qua cà phê với chú Năm, em mời anh luôn nhé. Tất nhiên, chào mọi người nhé. Anh Bình bắt tay anh Phong, tôi rồi quay vào trong chỉ mặt từng người bạn của nhỏ hơn. Em nửa có thể về, còn tất cả vui lòng ở lại tiếp tục làm việc. Tôi nhận ra những người được về là những người không tham gia đánh nhau đêm qua hoặc đứng về phía nhỏ hơn. Đi ra đến xe, tôi ngơ ngác hỏi anh Phong, ủa anh, vậy là mình về hả? Đúng rồi em, ủa vậy còn phải làm gì nữa không? Không em, lên đây chỉ vậy thôi hả? Rồi sau này em có bị gì không? Bị Phương nhốt chứ không bị gì nữa, ha ha, thôi mình về không có gì đâu, em đừng lo lắng, mọi việc chú Sang sẽ giải quyết. Chưa kịp lên xe, những đứa bị bắt lại đi theo từ phía sau lưng gọi tôi, nhóm tôi quay lại chị để ấp úng nói tiếng xin lỗi tôi và nhỏ Hân. Ngoài ra nhỏ Mai còn đứng trước mặt nói nhỏ với nhỏ Hân, có gì mày bỏ qua cho mọi người được không? Sao phải làm lớn chuyện quá vậy? Tao không biết, mày hổng thấy tao cũng bị mấy anh công an hỏi chuyện từ sáng giờ sao? Nhưng mà tao bỏ qua cho mày thì được, tao cũng hổng muốn như vậy đâu. Nhưng việc này lên tới công an rồi, tao hết cách. Mày nói chuyện với chị này đi, biết đâu chỉ bỏ qua. Nhỏ Hân chỉ tay vào chị Phương, ngay lập tức nhỏ Mai cùng mấy đứa khác bước lại gần. Chị ơi, chị bỏ qua chuyện này được hôn, tại tụi em uống say rồi hổng kiểm soát được mình. Từ nay về sau tụi em hổng gây chuyện nữa, phải rồi, chị tha cho tụi em nghen, thằng kia mày xin chỉ đi, chị tha cho tụi em, ba má em biết chuyện này chắc em chết. Chị ơi, em còn đi học. Chị ơi em xin lỗi, tụi em sẽ bồi thường thiệt hại. Chị nói mấy ảnh tha cho tụi em. Em mờ ơi, em mờ nói với chị ấy tha cho tụi tôi đi. Tôi ngỡ ngàng nhìn những đứa hôm qua còn hùng hổ mắng chửi. tuyên bố sẽ đập cho tôi ra trò, đe dọa sẽ rạch mặt nhỏ hơn, sẽ đánh tôi không những một lần hôm qua mà còn tìm đánh tôi những ngày tiếp theo, làm cho thằng nhà quê là tôi không còn đất sống ở Sài Gòn. Sẽ làm cặp tình nhân tôi và nhỏ hơn phải nếm mùi vì đã không biết điều, hôm nay gần như quỳ xuống xin xỏ tha thứ. Tôi cũng chưa rõ chuyện gì xảy ra với tụi đó nên ngơ ngác đưa ánh mắt nhìn chị. Chị mỉm cười rồi kéo tay tôi bước thẳng vào trong xe mà không một lần nhìn lại những con người đang xin chị bỏ qua. Anh Phong cũng mở cửa xe cho nhỏ hơn vào trong rồi lái xe đi. Nhỏ hơn quay xuống nhìn chị có thể nhẹ tay một chút với tụi. Nhỏ hơn chưa kịp nói hết lời, anh Phong đã cắt ngang. Được rồi hơn, anh nghĩ em đừng xin cho những người đó nữa. Anh biết có hơi quá tay nhưng Phương muốn như vậy, em đừng nói đến vấn đề này nữa, quên chuyện này đi. Nhưng anh ơi, thôi nào cô bé, như vậy cũng tốt cho em. Quan trọng hãy nhìn những gì họ đã làm với em mờ và em, ai biết được sau này họ sẽ gây hại như thế nào với tụi em. Dạ. Rồi anh Phong còn ghé tai nói nhỏ điều gì đó với nhỏ hơn khiến nhỏ êm lặng, đưa mắt nhìn tôi, nhìn chị rồi quay lên dựa người vào cửa kính xe. Về sau tôi cũng có hỏi anh Phong về việc này thì chỉ biết ngay khi biết tin tôi bị thương, chị và anh đã hỏi chuyện nhỏ hơn. Ngay sau đó chị sắp xếp nhờ anh Phong điện thoại cho chú Năm là công an, bí mật chức vụ bạn của gia đình anh. Sau đó chú Năm điều cấp dưới của chú là anh Bình công an quận về phường nơi xảy ra việc. Ngay trong đêm triệu tập tất cả những người liên quan vụ việc để giải quyết. Không biết các anh làm việc thế nào nhưng sáng hôm sau thái độ của những đứa gây chuyện thay đổi hoàn toàn. Nhất là ba đứa đi không nổi phải có người dìu. Vài ngày sau đó trong thời gian tôi ở chơi nhà chị để dưỡng thương, có vài số điện thoại là xưng là ba mẹ của vài đứa gây chuyện nhắn tin, gọi điện hăm dọa mắng chửi tôi này nọ. Tất cả tin nhắn chị đều đưa cho chú sang luật sư. Sau đó vài ngày ở một cà phê nằm ven Q7, một vài người lớn tuổi được những người xăm mình mặt mũi khá dữ dằn đưa đến gặp tôi và chị chỉ để họ xin tha cho họ con của họ vì đã đe dọa. Chuyện này kết thúc ở đây vì chị không cho tôi nhắc đến nữa, mọi việc đã có chú sang làm lo liệu. Một thời gian sau đó tôi chỉ việc gặp chú Sang vài lần, lên tòa một hai lần trong vai bị hại và nhân chứng. Hậu quả của những đứa gây chuyện hôm đó thì rất rõ, một khi đã bị công an xử lý, vài đứa bị phạt hành chính, đưa về giáo dục tại địa phương, nhỏ Mai cũng nằm trong số đó. Ba đứa hung hăng nhất thì ba tội bị phạt tù, trong đó anh chàng đập ly vào đầu tôi mang đúng 4 tội danh: gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, đe dọa xâm hại danh dự và nhân phẩm người khác, và tội riêng dành cho anh ta đó là tàng trữ sử dụng ma túy chất kích thích. Tội này thì tôi không hỏi được là ở đâu có. Qua chuyện này, không kể đến việc chị, anh Phong và gia đình anh quen biết thế lực như thế nào, nhưng cách chị chọn để giải quyết thực sự mang đậm văn hóa của phương Tây nơi chị sống, sử dụng luật pháp, có luật sư riêng để đại diện làm việc pháp lý. Quay trở lại thời điểm hôm đó, về đến nhà chào hỏi chú thím ba xong, tôi tranh thủ kéo anh Phong ra hỏi chuyện, còn chị cũng yêu cầu được nói chuyện riêng với nhỏ hơn. Hai cô gái nói chuyện với nhau ra sao tôi không biết, chứ tôi nói chuyện với anh Phong thì vừa ngạc nhiên vừa sợ sợ nhân vật mang tên chị của tôi lạnh lùng và khôn ngoan đến khó tin. Cũng may chị về phe tôi chứ phe địch thì héo queo. Sau khi chia phe nói chuyện riêng xong, chị tung tăng chạy vào bếp coi thím ba nấu đồ ăn. Tôi được dịp chủ động nói chuyện riêng với nhỏ hơn: em sao rồi, hôm qua giờ về nhà có ngủ được không? Ngủ được một chút, anh đau nhiều hơn không em? À ừ, anh cũng không biết nói gì với em nhưng mà em đừng nghĩ nhiều về chuyện này nữa. Anh không sao và cũng không có giận em chút nào hết, chỉ lo là em vì chuyện này mà buồn và ngại với anh thôi, nhất là chuyện này dính tới công an. Anh hổng giận em thiệt hả? Thiệt, chỉ lo cho em thôi. Anh Phong nói sau này em không nên lo lắng về những người đó nữa. Em biết rồi. Biết thì cười một cái anh coi coi, mặt mày em sáng giờ không giống em thường ngày chút nào. Mặt em thường ngày sao, công chúa hung dữ với anh chứ sao, he he, em quýnh anh chết giờ, thấy lâu lâu người ta hiền bày đặt lên mặt chọc hả, em lo muốn chết nè ở đó chọc, lo cho bạn em hả, ừ, dù sao cũng bạn bè hông hà, con Mai với thằng bạn nó đánh anh bị sao kệ tụi nó, em chỉ sợ anh Khoa với mấy đứa khác bị phạt này, anh có hỏi, anh Phong nói chỉ xử mấy đứa hung hăng nhất thôi. Còn bạn bè em hổng sao đâu, cùng lắm bị cảnh cáo thôi, này anh Khoa cũng được cho về mà, vậy cũng đỡ lo, chứ em hổng dám hỏi chị Phương, sao vậy, chị Phương hôm qua và hôm nay khác lắm. Em sợ và ngại, khác là khác sao, thì chị xử lý mấy đứa tôi mà hổng nghe em nói một lời nào hết, cũng hổng thèm trả lời em vụ tụi nó luôn, nãy chị Phương nói gì với em, có là em không? Hai người có cãi nhau không đó? Hổng có, chị Phương hổng có la em, chỉ hỏi em về chuyện của em và anh Khoa, rồi an ủi em giống anh nói nãy giờ nè, chị còn nói, nhỏ hơn có vẻ ngập ngừng. Nói gì em, chị nói sau này hổng cho phép em lấy anh ra làm người yêu giả nữa, hổng được lôi anh vào chuyện rắc rối tương tự để anh bị người ta đánh, chị nói vậy hả, nguyên văn đó, ừ, nói hơi nặng lời thiệt, nhưng em đừng để bụng nhiều, chị lo cho anh nên nói vậy thôi, sau này có chuyện gì cần anh giúp em cứ nói, đừng có vì lời chị Phương rồi ngại, mình là bạn bè. Em cứ bình thường là vui, sao em dám để bụng chứ, nhỏ hơn mỉm cười, nụ cười rất lạ, em biết lần này là lỗi của em, làm anh bị đánh em cũng buồn lắm, nhưng mà em cảm thấy lời chị Phương nói quá đáng lắm, em thấy khó chịu, ừ, em khó chịu lắm, em khó chịu không phải vì lời chị nói. Mà vì cách chị lo cho anh, nhỏ hơn đưa ánh mắt nhìn xoáy vào tôi, không biết nói gì, cũng không dám hiểu câu nói của nhỏ là ý gì, tôi chỉ biết gãi gãi đầu ngập ngừng. Thì chị là chị nên chị lo cho anh, có nặng lời một chút, em đừng bận tâm quá, chị Phương nói vậy chứ trong lòng không có giận gì em đâu, thôi mình bỏ qua chuyện này nha, anh thì lúc nào cũng vậy. Toàn trốn tránh, anh trốn gì đâu, trốn tránh những lời em nói, hì, thôi thì sao cũng được, tại anh chậm hiểu ý em, được chưa, anh xin lỗi, anh có lỗi gì mà xin, xin lỗi vì tùm lum chuyện, ai mượn anh xin lỗi, em chỉ cần anh hiểu em, một chút thôi, nhỏ nói với tôi chưa xong câu đã quay mặt bước vào trong nhà để lại mình tôi ngồi nhìn theo. Đầu tôi lại đau nhói nhói, khẽ đưa tay xoa nhẹ nhẹ trán cho bớt đau vì những suy nghĩ trong lòng, ánh mắt nhìn theo bóng nhỏ khuất dần trong nhà, không phải anh không hiểu em, anh chỉ sợ mình hiểu rồi sẽ không biết phải làm gì để em không tổn thương vì anh nữa.